Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm mỗi tối để có sinh hoạt Phật pháp. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta vừa xong 10 ngày tu học theo chương trình hàng năm, và năm nay mình online một khóa tu bất đắc dĩ và chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Không phải cho riêng mình ở đây mà hầu như các chùa viện tôn giáo đều có những chương trình online như vậy. Nhưng mà mình là một trong những nơi mà coi như là thực hiện chương trình online sớm nhất. Khi mà vừa có dịch bệnh thì chúng ta không thể tập hợp đông đảo để làm lễ pháp thoại, thì quý thầy đã kịp lúc giữ chương trình bằng cách là online. Thì cũng đúng lúc là chúng ta từ đầu năm chúng ta học kinh Đại Thừa Tứ Pháp. Thì vừa học xong thì khóa tu đến, và trong suốt 10 ngày qua thì cũng không có thỉnh, chúng ta thỉnh chư vị tôn đức giáo thọ pháp thoại, cho nên chúng ta không có đi vào cái chương trình học kinh của mình. Tối hôm nay chúng ta bắt đầu học một bộ kinh mới với cái chủ đề là báo ân rộng lớn. Hôm nay là kỳ 1. Báo ân rộng lớn nghĩa là chúng ta ghi nhận cái ân đức của những bậc trưởng thượng, mà trước nhất là của cha mẹ. Và chúng ta báo ân, mà không phải là một cái báo ân báo đáp bình thường, mà đầy đủ những cái diệu dụng, những cái phương tiện để đền đáp cái ơn đó. Và chúng ta sẽ học cái chủ đề này qua một bộ kinh có tên là Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Bộ kinh này mình đã tụng nhiều lần nhưng mà chưa có cơ hội để mình đem ra mình bàn luận và mình cùng nhau học hỏi về bộ kinh này. Thì đây là một trong những bộ kinh mà mình đã từng tụng nhiều lần ở chùa mình, và trong lòng Pháp Hòa cũng mong có dịp thì mang ra cùng học với đại chúng. Thì hôm nay đến lúc, thứ nhất là mình vừa học xong một bộ kinh, thứ hai là mình sắp sửa bước vào mùa Vu Lan báo hiếu. Thì bộ kinh này trì tụng, hôm nay mình khai tụng được 3 phẩm rồi, tụng ở trên Tây Thiên. Thì tuần sau mình còn một tuần nữa tụng ở trên Tây Thiên. Bắt đầu từ chủ nhật tuần sau mình trở về Trúc Lâm sinh hoạt cho đến mùa Vu Lan. Cho nên là mỗi sáng 10 giờ cũng sẽ tụng kinh này ở tại đây. Thì người xưa quan niệm chữ hiếu nghĩa là bổn phận của kẻ làm con nên đối xử như thế nào với cha mẹ. Quan niệm hiếu xuất hiện ở trong truyền thống Á Đông rất là sớm. Ví dụ như ở trong Kinh Thi có một câu: sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả phụ mẫu. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Có chỗ thì để là phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Nó chỉ khác câu đầu thôi. Nghĩa là sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả phụ mẫu, nghĩa là sinh ta ra cũng là cha mẹ, mà nuôi ta nên người cũng là cha mẹ. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả phụ mẫu. Chữ thành này là thành tựu cho mình. Thành tựu nghĩa là gì? Là nuôi mình khôn lớn, rồi cho mình đi học, nói chung là làm mọi việc cho mình trọn vẹn một con người ở trong xã hội. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả phụ mẫu. Ai ai phụ mẫu nghĩa là thương thay cha mẹ. Sanh ngã cù lao, cực nhọc lắm, cực nhọc để mà nuôi dưỡng mình. Chữ cù lao là cực nhọc. Cho nên ca dao Việt Nam mình cũng có thương thay chính chữ cù lao. Nói về cái ân đức mà sanh dưỡng của cha mẹ tới chính chữ là, không phải chỉ sanh không đâu, rồi cúc dục, rồi bú mớm, làm đủ thứ hết cho mình tới chính chữ. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân. Nếu mà mình muốn báo được cái ân này đó thì khó khăn lắm. Cũng giống như là mình trời với tay lên trời, trời cao quá sao với. Hiệu thiên võng cực. Có chỗ thì để là phụ hề sanh ngã, là cha sanh ta ra, mẫu hề cúc ngã, nghĩa là mẹ nuôi ta lớn. Thật ra thì cái chuyện sanh mình thì đây là mình, cái câu xưa người ta muốn nói có cha có mẹ, nhưng mẹ là người, cha chỉ là người tác giả. Nhưng mà cái người mà cực nhọc với mình nhiều nhất là mẹ. Cho nên phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ở trong đó là trong kinh thi, những câu như vậy trong kinh thi. Thì cái quan niệm hiếu của phương Đông xuất hiện rất là sớm. Và thậm chí người ta cho hiếu là một đạo, cho nên kêu là đạo hiếu hay là hiếu đạo. Thì mình có Phật đạo, Thiên đạo, Nhân đạo, nhưng mà người nào sống có hiếu thảo là một đạo. Vì đạo là bổn phận, là con đường. Riêng Đức Phật á, thì Đức Phật dạy là bách hạnh hiếu vi tiên. Ở trăm hạnh, hạnh là gì? Hạnh là những cái cách sống của mình. Thí dụ như mình thương người, mình hay bố thí cho người, đó là hạnh đó. Thấy người nghèo, đói, mình cho người ta cơm, cho quần áo là một hạnh. Thấy ai mà đi học không có giấy viết, mình mua giấy viết cho người ta cũng là hạnh. Thì trong cuộc đời này mỗi người mỗi hạnh. Có người thì đến chùa thích rửa chén cũng hạnh. Có người thích ở ngoài sân nhổ cỏ, tưới cây, làm những cái công việc ngoài trời, làm cho chùa được sạch cũng một hạnh. Vậy thì bách hạnh là gì? Là trăm hạnh. Thật ra cuộc sống này nó không phải chỉ có trăm hạnh đâu. Nhưng mà chữ trăm hạnh đây ý nói là tất cả các hạnh lành. Nhưng mà cái hạnh gì là quý nhất? Hiếu thảo. Bách hạnh hiếu vi tiên. Trong tất cả các hạnh thì sự hiếu thảo là trên hết. Đó là quan niệm của Á Đông, và đồng thời cũng là lời dạy của Đức Phật. Vì vậy mà trong các cái lời tác bạch cầu siêu, cầu an cho cha mẹ đó, người ta hay thỉnh thoảng có những vị viết tác bạch một câu bắt đầu như thế này: chúng con từng nghe. Chúng con từng nghe đó là gì? Nghe gì? Xuân hữu thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. Chúng con từng nghe rằng thời tiết có bốn mùa, mùa xuân là trước hết, xuân, hạ, thu, đông. Chúng ai nói ngược lại đó, thường thường nói cho nó đúng là xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân, rồi mùa hè, rồi mùa thu, rồi mùa đông, rồi đáo lại. Vậy thì thiên hữu tứ thời, thiên nhiên có tứ thời, có bốn thời, mà mùa xuân là trên hết, xuân tại thủ. Nhân sanh bách hạnh, cuộc sống con người có trăm hạnh, hiếu vi tiên, sự hiếu thảo là trên hết. Ngày xưa ở Trung Hoa đó có ba vị vào thời Xuân Thu là có Mặc Địch, Dương Chu, Khổng Tử. Thì ông Mặc Địch ông quan niệm á là mình phải thương người ta trước mới tới thương mình. Tại vì mình thương người ta được, cái đó mới gọi là tình thương. Đó là một quan niệm. Nhưng mà ông Dương Chu thì ông quan niệm ngược lại, mình phải thương mình trước mới tới thương người. Khổng Tử thì quan niệm xuôi theo lẽ tự nhiên, thương mình thương người. Còn Đức Phật á thì quan niệm gì? Oán thân bình đẳng, phải thương mọi người giống nhau. Mình thương thân nhân mình sao, mình thương người dân cũng vậy. Mình thương cái người mà làm cho mình thương bao nhiêu thì mình cũng thương cái người làm mình ghét nhiều. Chữ oán là giận, hờn, trách. Thân là gần gũi, là thân cận với mình. Cái oán thân bình đẳng. Cho nên cái lễ chứng tế cô hồn á, lễ chứng tế cô hồn á, trong đó có một câu gì? Bình đẳng giải oan. Tất cả mọi người, tất cả các kiểu chết, chết bị người ta thuốc độc, chết bị người ta trù ếm, chết bị người ta giết như là con nít bị phá thai, chết vì đi vô rừng bị cọp beo nó xé, chết vì bị vua chặt đầu, chết vì bị vua thất sủng như những bà hoàng phi. Tất cả những loại đó chết mà không siêu thoát đều là oan hồn uổng tử hết. Hôm nay cái đạo tràng này cúng thí đây đó, không có phân biệt. Tất cả các vị nghe lời mời thỉnh đều có mặt ở đây, gọi là bình đẳng giải oan. Mỗi tuần ở chùa mình á, cúng linh á, ngoài danh sách các vị người thân đến đăng ký, ghi danh đăng ký cúng rồi đó, cuối cùng mình thỉnh một câu: tất cả chư hương linh ký tự, ký cốt là gửi cốt, ký linh là gửi hình, đều có mặt ở đây để nghe kinh và thọ hưởng hết. Cho nên tuần nào cũng phải có mâm cơm cúng chung. Cái mâm cúng chung gọi là mâm kiến. Còn cái mâm mà cúng cho cái người đúng ngay cái đương sự đó là gọi là cúng, gọi là cúng kiến. Hiểu không? Thí dụ giờ đi xuống mâm cơm, ta nói thầy ơi, bữa nay thầy Huệ Tạng chuẩn bị 5 mâm cơm ngàn, 2 mâm kiến, 3 mâm cúng. Thì thầy phải hiểu là 2 mâm cúng chung, 3 mâm có người thân người ta nhờ mình lo giùm. Ta kêu cúng kiến. Cái mâm mà mình trình là mâm kiến, còn mâm mà cúng cho đương sự gọi là mâm cúng. Đó là cái gì? Cái thảo chứ gì nữa. Đó là hiếu chứ gì nữa. Thảo ăn lắm. Cho nên ở Việt Nam mình á, mỗi lần mà dỗ ông bà là cúng kỹ lắm. Mâm cúng đất đai thổ địa nè, mâm cúng ông bà tổ tiên nội ngoại nè, mâm cúng cho người đó ít nhất phải 3 mâm, chứ chưa nói là mâm cho ông táo nữa. Người nào rộng rãi thì tùm lum ra, còn đơn giản thì tại sao phải cúng đất đai? Bữa nay mời ông bà về ăn phải trình đất đai, để cho đất đai chỗ đó biết bữa nay có ông bà của mình về, để mà cho ông bà mình vô nhà ăn cơm. Thật sự cái đó chỉ là một cái quan niệm, rồi người ta gửi cái lòng, gửi cái tình, gửi cái sự cung kính. Không có cũng không sao, nhưng mà có cũng không có dư, mà không có cũng không gọi là thiếu. Nhưng mà chúng ta làm, chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì thôi. Rồi mâm cúng cho ông bà tổ tiên, trình hôm nay dỗ ba con, sẵn con làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên nội ngoại, ông bà về thọ dụng. Cũng như là giống như Pháp Hòa hay kể, ông cụ ở đây ông hay viết cho Hòa một cái nốt vậy đó: hôm nay dỗ, tuần sau dỗ thằng con trai tôi tên gì đó, sẵn thầy cho má nó về chung vui. Rồi tới mấy tháng sau tới hồi dỗ má, dỗ bà vợ thì ổng cũng y vậy, ổng đổi cái câu thôi. Tuần sau dỗ bà gì đó ha, sẵn thầy cho thằng con trai về chung vui với má nó. Mà bây giờ Pháp Hòa sẽ không bao giờ thấy cái dòng chữ đó nữa, tại ông mất rồi. Cho nên tại sao Pháp Hòa rất là, Pháp Hòa làm cho ông, tại vì mình rất là quý những cái tâm tình như vậy. Mình rất là quý những tâm tình như vậy. Mà những cái lời của ông ghi, Pháp Hòa vẫn còn nhớ nét chữ của ông, vẫn còn nhớ những cái lời ông ghi như vậy. Và mình biết rằng một cái tâm tình như vậy nè, không bao lâu đâu, không còn bao lâu. Cho nên những gì mà người ta mong mỏi đó, mình nên làm cho người ta. Rồi mai mốt ông này không, bây giờ như ông này không còn, mình không có hối hận. Tại vì những gì ông mong muốn. Và sau này người thân của ông á, mà lên cúng dỗ cho ông, cho bà, cho người con trai, Pháp Hòa vẫn nhớ cái ý của ông mà ông Pháp Hòa cúng vậy. Dù người ta không nói, mấy người con không hề biết ông ghi cái gì đâu. Tại vì mỗi lần mà lên xin cúng là ông lên. Và cho đến bây giờ các người con không hề biết ông đã ghi gì cho Pháp Hòa. Nhưng tới phiên gia đình đó, Pháp Hòa biết họ là ai. Và thỉnh thoảng là Pháp Hòa nhớ, thí dụ như người này cúng dỗ mà mình biết người thân của họ là ai, trừ khi nào mình quên thôi. Còn hễ mà mình nhớ là Pháp Hòa đều ghi, mặc dù họ không có đòi hỏi. Nhưng mà mình ghi thêm một người nữa để nó có cái tình. Ở đây Pháp Hòa nói cái chuyện đạo Phật thì quan niệm là không có phân biệt thương mình, thương người, thương gì hết. Đạo Phật quan niệm gì? Bình đẳng. Ai cũng được thương giống nhau. Nhưng mà tùy loại nào mà mình giúp cho người ta. Ví dụ như bây giờ ở trong chùa mình đây có 5 người đệ tử. Người thầy thương phải thương đồng, nhưng mỗi đệ tử có một khó khăn khác nhau. Ví dụ như đệ tử kia thì bệnh hoạn, đệ tử nọ thì học hoài không thuộc. Mỗi người mỗi cái thì người thầy tình thương thì phải chia đều. Nhưng mà mình biết được mỗi người một khó khăn. Cho nên ông Mặc Địch, Dương Chu, Khổng Tử, ba vị ba quan niệm về tình thương. Đối với đạo Phật, oán thân bình đẳng. Thứ kỳ lũy thế oán thân. Ở trong cái bài sám quy mạng, tất cả những kẻ oán người thân mình cũng độ cho họ hết. Mà nếu nói cho đúng, người nào mà oán chừng nào phải độ giữ chừng nấy. Tại sao? Tại vì nếu mình muốn oán hết thì trừ khi đó người đó họ phát tâm, họ tu, họ hiểu đạo thì cái oán giữa mình mới giải, mới họ mới giải. Còn họ còn oán thì họ kết, thì họ làm cho mình khổ sở. Đó là cái quan niệm của đạo Phật là oán thân bình đẳng. Cho nên cái kinh này á, cái bộ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân này, nó thuộc về bộ kinh điển Đại Thừa. Mà Đại Thừa đó thì không có chấp chặt phải giữ như vậy. Mà Đại Thừa là gì? Là cái tâm trí muốn làm sao thích ứng cho mọi căn cơ trình độ, không có tự sáng tác, mà cũng dựa theo cái nguyên thủy đó và biết làm sao, biết trình bày, biết thêm thắt, làm cho cái đó nó hay hơn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa nói ví dụ như mình làm một món, mình gọi là món khổ qua dồn đậu hũ. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà bây giờ đột xuất khách tới đông quá, một món đó không đủ. Mình có quyền thêm vài món nữa vô trong cái nồi đó không? Chiên đậu hũ thả vô thêm cà tím, cà chua, nấm đông cô, cái gì cũng có thể làm vô thêm, cũng đều là một món dồn hết. Nhưng mà không nhất thiết chỉ là đậu khổ qua dồn. Nó có thể là cà tím dồn đậu hũ, cà chua dồn đậu hũ, nấm đông cô phết đậu hũ. hay là mình làm một cái món rau xào. Nhưng mà nếu mà bây giờ khách tới đông, nó hơn cái số quy định, mình lập tức nhanh gọn pha thêm rau cải vào cái xào đó. Thì hồi nãy nó chỉ là cải kim chi xào, nhưng bây giờ nó thành ra một nồi gì? Rau xào thập cẩm, cũng đều đều rau xào. Nó cũng, cái giá trị nó giống nhau, nhưng mà có điều là nó phong phú nữa. Người ta có người ăn được cải này, ăn được cải kia, và nhìn rất hấp dẫn. Đại thừa là vậy. Cho nên có một vị định như thế này: đại thừa là không quá chấp chặt kinh điển nguyên thủy, để một mực khư khư giữ lấy nguyên thủy mà không hề có sự tự lập hay sáng tạo mới. Như vậy dễ khiến cho giáo lý Phật, đúng hơn là tinh thần Phật giáo, càng lúc càng thiếu sinh động và trở nên khô cứng. Pháp Hòa ví dụ như gần đây có nhiều gia đình có người thân mất ở Việt Nam không về được, mất ở Mỹ, đặc biệt là mất ở Mỹ không đi vào trong nhà hoàng được. Thì bây giờ các vị đâu có biết ai nhờ mình cúng. Bây giờ mình có thể cúng qua livestream, cúng qua FaceTime. Nói trời ơi, cúng vậy sao linh? Cúng mà không có mình, không có ông thầy đứng đó rồi sao linh? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nhưng mà với tinh thần đại thừa, chúng ta có đủ phương tiện để làm việc đó. Chỉ sợ không có phương tiện mà làm thôi, phải không? Ví dụ như bây giờ mình muốn lên Tây Thiên. Lên Tây Thiên mà nếu mà thật lòng mà bây giờ xe đạp cũng không có, xe gắn máy cũng không có, xe hơi cũng không có. Cuối cùng mà cũng có một loại xe mình có thể đi được, nó hơi lâu thôi, là xe Căng Hải. Xe Căng Hải là xe hai cẳng, mình đi bộ cũng được, cũng là một phương tiện, nhưng mà nó lâu thôi. Nếu mình muốn đi thì phương tiện. Chút xíu mình sẽ nói chữ đại và chữ phương tiện. Ở đây mình nói cái tinh thần của kinh điển Đại Thừa. Ví dụ như mình đọc kinh Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Duy Ma Cật, kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Tất cả những kinh này đều là kinh điển của Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa nói những cái giáo nghĩa. Ví dụ như đây: tu mà không thấy mình tu mới thật là tu, chứng mà không có thấy mình chứng mới kêu là chứng, bố thí mà không thấy mình bố thí mới kêu là bố thí, cúng cho một người vô tu vô chứng mới gọi là coi như là công đức vô lượng. Thì tất cả những cái đó mình nghe mình không hiểu gì hết á, nhưng mà khi mà giải thích ra là đúng á. Tại vì sao? Cho mà mình thấy mình còn cho thì cái cho đó chưa trọn vẹn, chưa rốt ráo. Mình giúp người mà vẫn thấy là mình có cái chỗ để giúp người kia, là người mình giúp vân vân, thì không phải là cái chỗ cho trọn vẹn viên mãn. Chữ đại nó chưa thành. Cho nên chữ đại nghĩa là khi mà chúng ta vượt ngoài tất cả những cái dính mắc bình thường. Cho nên đặc điểm của kinh Đại Thừa, đặc điểm của Đại Thừa là gì? Là lấy cái tư tưởng của Bồ Tát là độ chúng sanh. Khác với cái chỗ phàm. Chỗ phàm á là mình biết thương mình thôi, mình lo cho mình thôi, đâu có tội lỗi gì đâu. Thí dụ như nói tôi không cần biết ai hết, tôi chỉ lo cho con, tôi chỉ lo chồng vợ, không có sao, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái đó với cái nhìn rộng thì nó mình chỉ gọn trong cái phạm vi đó thôi. Còn nhưng mà bây giờ ví dụ, bây giờ mình cứ thấy mình đặt một cái ví dụ, nếu trong xã hội này tất cả mọi người đều chỉ biết lo cho mình mà không quan tâm đến người khác, thì tự nhiên xã hội này nó trở thành ra một cái xã hội thu gọn, một cuộc sống thu gọn mà không ai biết ai. Và quý vị thấy có những người ta đâu nói Bồ Tát gì đâu, người ta không hề biết kinh Phật là gì hết, nhưng cái tâm của người ta Pháp Hòa ví dụ như gần đây có một số các nơi người ta bị dịch, bị bệnh dịch á, thì có những người người ta khá giả đó, người ta mua rau đó, người ta để một sạp vậy đó, người ta để một cái bảng: nếu bạn cần xin bạn cứ lấy, nếu bạn có đủ xin nhường cho người khác. Tức là có những người người ta không cần nhưng mà ta vẫn lấy. Nhưng mà cái người mà người ta cho, người ta cho hết là ai cần người ta cứ cho. Nhưng ta để cái bảng: nếu bạn cần xin lấy một bó rau, nếu bạn không cần xin nhường cho người khác. Và trong cái xã hội mà nếu như ai cũng nói thôi kệ, ai mắc dịch chứ tôi đâu có sao, tôi không sao, gia đình tôi đầy đủ, tôi không có phải lo. Nhưng mà quý vị thấy bất cứ một cái thiên tai nào xảy ra, chúng ta đều thấy có những vị Bồ Tát xuất hiện. Mặc dù họ không hề biết Phật giáo là gì, họ không hề biết Phật Pháp là gì, nhưng cái cách sống của người ta, đó là cách sống của người ta. Cũng giống như mình thấy một cái người, người nghèo hay là người hay đến cái đống rác. Và khi mà họ đến thì họ thường có thỉnh thoảng họ tới bấm chuông. Mình thấy người đó là mình biết người đó không có cần gì hết, họ chỉ cần một hộp cơm thôi. Cũng có thể họ không ăn, có thể họ không ăn hộp cơm đó. Nhưng mà nếu mà quý vị mà không cho coi, tự nhiên đối với người đó, người dịch ta nói Sao mình bỏng sẻn chi một hộp cơm. Và thiệt sự mà mình bấm chuông, mình nói không có gì hết đó, trong lòng khó chịu lắm. Cho nên quý vị nào mà ra mở cửa mà thấy cái vị đó mà đến đó, bất cứ cách nào quý vị cứ vô kiếm thức ăn cho chú đó. Mình không cho mình thấy khó chịu lắm. Cho hồi nãy Pháp Hòa nhìn đứng cửa sổ, thấy nó cứ bươi bươi cái đống rác mà mình xót, chịu không nói. Tới hồi Pháp Hòa ra cửa thấy có một vị ra mở cửa. Cho nên cái tư tưởng của Đại Thừa, hay là nói là nói cách khác là tư tưởng Bồ Tát là vậy đó. Tức là mình không phải chỉ gò bó cho cuộc sống của mình, mà mình làm sao mình sống mà mình đem cái tâm mình trang rãi cho mọi người bằng bất cứ cách nào. Cái tư tưởng, thí dụ ta nói bây giờ quý vị cứ nhớ hai chữ Bồ Tát là gì. Không cần phải định nghĩa là Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, Bồ Tát là giác hữu tình giác gì. Cái đó là định nghĩa. Giờ mình nôm na, mình hiểu nôm na thôi. Khi nào mình sống mà cái tâm mình rộng rãi cho mọi người, đó là Bồ Tát. Cứ nghĩ đơn giản vậy đi. Thì giữa Đại Thừa, cái tư tưởng của Đại Thừa, tư tưởng Bồ Tát là gì? Là cứu giúp chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát nào cũng lập nguyện. Bồ Tát thì các đã là Bồ Tát thì các vị, cho nên trong Phật giáo hay đề xướng thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là gì? Con đường của Bồ Tát. Cho nên mình thọ Bồ Tát giới không phải là mình nhận cái điệp đó, hay là không phải là mình mặc cái áo gì đó để chứng minh mình là Bồ Tát. Cái quan trọng là mình có được cái áo từ bi nhẫn nhục. Trước hết là phải có chiếc áo từ bi. Ngày nào mà Bồ Tát mà còn hấy quýt người khác chưa phải Bồ Tát, còn soi mói người ta chưa phải là Bồ Tát. Người đó chưa bao giờ khen tặng một ai, dù người ta có làm cỡ gì đi nữa cũng không khen, chỉ có chê thôi. Cái này chưa đúng tin, thọ giới thôi mà còn sai chứ đừng nói là hạnh tu. Trong Bồ Tát giới là không được khen mình chê người, không được bỏng sẻn lời khen. Thật ra mình đâu có phải là mỹ ngữ, không phải là mình miệng lưỡi, mà người ta thật sự có làm điều tốt mà tại sao mình không khen ngợi, mình tán thán. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng quý vị, nhìn thỉnh thoảng quý vị đọc kinh, Có một vị nào đến hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy vì chúng con mà nói cảnh giới của chư Phật, hạnh nguyện của chư Phật, để cho những người nghiệp chướng sâu dày nghe được những lời này mà phát tâm. Nói vậy xong rồi Phật nói: lành thai, lành thai. Ông đã vì mọi người mà nói lên những câu hỏi này, ông đã thật là khéo hỏi. Như Lai sẽ nói: các ông khéo lắng nghe. Có nhiều khi các vị Bồ Tát quán soi tâm niệm của chúng sanh mà đặt câu hỏi nữa đó. Có phải không? Thỉnh thoảng mình đọc những bản kinh như vậy đó. Lúc bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết tâm, biết từng tâm niệm của chúng sanh. Ông ngồi trong đây mà ông biết từng tâm niệm của chúng sanh, mà không ai dám hỏi đó. Đặt cái nghi vấn mà không dám hỏi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát quỳ gối chắp tay: nay con đã quán sát tâm niệm của chúng sanh và thấy được những điều đó. Cho nên mình học kinh điển Đại Thừa, mình thấy những cái từ như vậy đó, nó là điều là cái cách sống của chúng ta hết. Đừng có bỏ qua những cái đoạn đó và thấy là bất bình thường, focus vô những cái gì mà nó gọi là cao siêu. Nếu mà nó không có những cái li ti đó, nó không thể đi tới cái chỗ lớn này được. Vậy quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm mà cầm nguyên bình nước nha, nhưng mà lúc rải là rải từng giọt vậy nè. Tại vì sao? Tại vì đó là đi tới từng chúng sanh. Cái bình đó nó giống như là nguyên cái tâm lượng của Bồ Tát vậy đó. Nhưng mà khi phúng ra thì phải phúng tới từng tâm niệm của chúng sanh. Nhưng mà nó đều xuất phát từ cái chiếc bình đó hết. Dù chỉ một giọt thôi, nhưng mà giọt nó từ đâu? Từ cái chiếc bình đó. Thì cái chiếc bình đó, cái bình nước Quan Âm cầm đó là gì? Là cả tâm lượng của một bậc Bồ Tát. Mà nếu mình để ý coi một việc nhỏ của người đó. Nhiều khi Pháp Hòa bước từ trên lầu bước xuống, Pháp Hòa thấy cái đôi giày của mình, đôi dép của mình có ai đó quay sẵn lại để ngay cái thang cho mình bước xuống. Pháp Hòa mang chiếc giày đó bằng cả cái tâm niệm biết ơn. Và tự nhiên mình thấy, thường thường mấy thầy mấy chú mỗi lần mà lên báo: thầy ơi, xe nhà hoàng tới, hay là sắp sửa tới giờ đi đâu đó. Khi mà mấy thầy báo xong rồi, Pháp Hòa bước xuống là thấy cái chiếc dép của mình đã được quay lại để thuận cái chiều mình đi xuống. Bao nhiêu đó thôi là đủ cho mình ghi ơn rồi. Người ta không cần thiết phải làm điều đó, nhưng mà thật sự không có thương đâu có làm được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, để làm sao nuôi dưỡng cái tình thương mình cho lớn, hãy nhìn những việc nhỏ người ta làm cho mình. Hãy nhìn cái việc nhỏ người ta làm cho mình để nuôi cái tâm lượng từ bi của mình. Tại sao người ta việc nhỏ đó người ta làm được mà mình thì không? Quý vị nào gần đây mỗi chủ nhật thấy làm cơm hộp đem cho mấy người mà homeless vô gia cư ở dưới phố. Có bữa qua đi ngang thấy mấy chị làm rất cẩn thận. Tại sao? Tại vì mình xin lỗi, mình nói cho ăn chứ thiệt sự đó là mình tặng một hộp cơm. Mình làm như thế nào mà ta mở hộp cơm ra, ta thấy được cái sự trân trọng. Chứ không phải là chặt khúc nấu nhừ rồi nha. Không phải là kiểu dục vô đại đi, có ăn được rồi. Người ta cũng là một con người, nhưng mà người ta ở một cái hoàn cảnh nghèo đói hơn mình thôi. Thành thử ra mình cho người ta ăn với cái tâm, mà trong khi mình làm cơm đó, tâm từ bi mình hãy để vào đó, niệm Phật, chú nguyện cho người ta. Pháp Hòa thấy tuần rồi phát táo, để mỗi người một trái táo vô một cái bao ni lông. Hộp cơm nhìn rất là đẹp. Pháp Hòa không làm, Pháp Hòa đi ngang đó thôi. Mà Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết, mình thấy người ta làm phải không? Mình thấy tâm từ của người ta, thì chính cái hành động từ bi của người đó nuôi cái tâm từ của chúng ta. Cho nên làm sao mình, đối với mình tu tập á, thực tập á, mình làm sao mình có thể thương, mình có thể nuôi được lòng từ bi mình. Nếu mình không có làm thì lại gì, lấy gì có từ bi? Thì nếu chúng ta không làm thì hãy nhìn cái việc của người khác làm để nuôi cái tâm từ bi của chúng ta. Mỗi lần mấy chú công quả trên Tây Thiên cũng vậy, Pháp Hòa đi ra và nhìn từng chú, mình thấy bao nhiêu cái công sức ở trong đó, ngồi bẻ từng cọng kẽm, ngồi cưa từng miếng gỗ, bao nhiêu việc mà các vị đó không hề muốn làm để phô trương, để thầy ra thầy ấn chứng, thầy không, việc của các vị làm thôi, vì các vị tình nguyện làm. Thì người ta tình nguyện làm thì chúng ta hãy nhìn cái hành động đó, trân quý từng cái việc làm đó, để nuôi cái tâm từ bi của mình, nuôi cái lòng biết ơn, cái sự trân trọng của chúng ta. Cuộc sống nếu mà nó được như vậy thì tự nhiên cuộc sống này nó có hoa màu, nó có hương sắc. Chứ còn nếu mà cuộc sống này cứ thu gọn, tôi chỉ biết gia đình tôi thôi, tôi không cần biết ai nữa, không có tội lỗi gì cả, nhưng mà nó trở nên thu hẹp, khô cằn. Mà cái vị mà người ta cho homeless đâu phải tự nhiên người ta cũng giúp mình vậy, nó cũng giúp mình đó, chứ đâu phải tự nhiên ta làm vừa lợi cho mặt này mà vừa lợi cho mặt khác. Phải trân quý, phải hợp tác, phải giúp đỡ. Chờ Pháp Hòa thấy mấy chị mà súng vô mà làm, Pháp Hòa rất là vui, vì việc đó không phải là việc của một người, nhưng mà trong cuộc sống có những người phải đề xướng, một người khởi duyên và những người kia tùy duyên. Tùy là đi theo cái duyên đó, giống như mình kêu là tùy hỷ công đức. Một vị phát tâm cúng dường trai tăng gọi là khởi duyên, còn những người khác là gì? Góp duyên, thuận duyên. Ồ, hôm nay chùa có cúng trai tăng hả, thôi con xin gửi một phần cúng dường, con mới đi chợ mua dầu xin cúng dường mỗi vị chai dầu, tôi mới đi chợ mua xà bông cúng mỗi người một khúc xà bông. Mình đừng có không nói không không, bữa nay của gia đình tôi không có ai vô. Mình đừng có sợ mình mất phước chia phước, mà thật sự cái người cúng đó người ta đang tăng phước cho mình đó. Nếu mình không là người khởi duyên, làm sao mình tạo cho người ta được cái cơ hội tạo phước? Có phải phước mình tăng không? Cho nên thí dụ như mình, cái người kia họ định đi chùa, tấp vô chùa lễ Phật họ đi ra về, tự nhiên họ thấy tới giờ tụng kinh cái họ tranh thủ, họ ngồi họ tụng được nửa thời kinh, mình cũng có phước. Chơi có nhiều vị vô nói, lát nữa tôi đi làm, tôi tụng nửa buổi được không? Được. Xuất gia gieo duyên 10 ngày, mà có nhiều người lên nói, giờ tôi chỉ tu được 2 ngày cuối tuần được không? Được. Còn đỡ hơn, anh không tu. Mà nếu mình nói không, tu phải tu 10 ngày. Nhưng mà nhiều khi cái người nói, hồi mình chỉ có 2 ngày thôi nha, tu cho miên mật. Còn nhiều khi có nhiều người, ôi mình có tới 10 ngày lắm mà lo gì. Thành thử la cà giống như con rùa với con thỏ vậy đó. Con thỏ nó nghĩ nó chạy nhanh hơn con rùa cho nên nó làm sao? Nó cà rề, còn con rùa nó tự biết thân. Lo nó tranh thủ, cuối cùng nó tới trước. Hồi nhỏ mình học, mình nhớ mình học mấy cái bài học đó. Đây là Pháp Hòa nói khởi điểm về cái bộ kinh. Bây giờ mình nói về cái bộ kinh này nó nằm ở đâu. Bộ kinh này á, là thuộc một bộ kinh trong Hán Tạng, thuộc Đại Tập thứ 10. Nó là một trong những bộ ở trong bản Duyên Kinh số 156. Khi Pháp Hòa tra cái bộ kinh này á, thì Pháp Hòa phát hiện là kinh Bi Hoa mà xưa giờ mình hay tụng đó, và chùa mình có in đó, nó cũng nằm ở trong bản Duyên Kinh số 157. Như vậy là năm nay mình sẽ có cơ hội tụng hai bộ kinh này như cái chương trình mình đã định. Tại vì kinh Bi Hoa là nói về Đức Phật A Di Đà, bảy vị Bồ Tát, Mà thường mình hay tụng bộ này vào cái dịp cuối năm, tháng 11. Và năm nay mình sẽ, năm nay tháng 11 âm lịch sẽ rơi vào cái khoảng tháng 12, cái dịp lễ Noel, Giáng sinh đó. Cho nên chương trình của mình sẽ có 2 ngày trì kinh, 26 và 27, tụng kinh Bi Hoa. Thì hai bộ kinh này nó liên hệ, nó hai cái số nó nằm gần nhau. Kinh này số 156 trong bộ Bản Duyên, và kinh Bi Hoa số 157. Thường thường ở trong Phật Pháp mà kinh điển nó có hai loại kinh, 12 loại nha, mà trong đó có hai loại là bổn sinh, bổn sự. Khi nào mà nói kinh bản sinh á, tức là mình biết là những bộ kinh nói về cuộc đời của Đức Phật và những gì liên quan đến Đức Phật. Còn bổn sự á, là nói những gì liên quan đến các vị Bồ Tát, các hạnh tu của các vị. Bản duyên là những bộ kinh nói về những nhân duyên sinh khởi những cái bài giảng đó, bài kinh đó. Thì kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân này thuộc về kinh Bản Duyên thứ 156. Cái người dịch bộ kinh này từ tiếng Phạn ra tiếng Hán mất tên rồi, cho nên ở trong kinh để là thất dịch. Chữ thất này là mất, chữ dịch này là người tên người dịch. Thí dụ như để tên người dịch là Ngài Bồ Đề Lưu Chí, hay là Ngài Pháp Sư Huyền Trang vân vân. Nhưng mà riêng cái bộ kinh này thì không có tên người dịch, cho nên ở trong đó hay để chữ thất dịch, hoặc là người ta rõ để tiếng Việt luôn là mất tên người dịch. Thì có hai cách, nếu mà mình thấy chữ thất dịch thì mình cũng hiểu rằng bộ kinh này mất cái tên của cái người dịch. Còn không thì cái vị dịch tiếng ra tiếng Việt á, người ta dịch luôn cái chữ thất dịch đó là mất tên người dịch, vì mình không biết ai dịch bộ kinh này. Riêng cái bản dịch tiếng Việt á, thì xưa giờ Pháp Hòa đi tìm á, thì Pháp Hòa chỉ thấy có một bản dịch duy nhất. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Chính Tiến và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bản kinh này được dịch ở Việt Nam năm 1962. Và sau này Pháp Hòa tra trong cái bản Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh á, thì cũng có bộ kinh này đã được dịch. Và khi tra ra cái cách, cái bản dịch á, thì gần như là rất là gần với nhau, chỉ đổi một hai chữ trong đó thôi. Thì có lẽ là Pháp Hòa chỉ đoán thôi, có lẽ là lấy lại cái bản dịch này nhưng mà sửa một vài chữ trong đó cho nó phù hợp với cái hiểu, cái gọi, cái tên gọi phổ thông. Pháp Hòa ví dụ, cái bản kinh mà chúng ta đang có đó, thì vì quý ngài là người miền Bắc cho nên quý ngài dùng chữ ngoài Bắc nhiều. Ví dụ như là cúng dường để là cúng giàng, bổn sư đặt là bản sư, chánh kiến đọc là chính kiến. Thí dụ vậy, tức là những cái từ theo phát âm theo người Bắc. Ví dụ như là mình đọc là tỳ kheo, quý ngài ở ngoài Bắc đọc là tỷ khưu, các vị tỷ khưu. Thí dụ vậy đó. Thì cái thứ hai nữa đó, khi mà cái bản kinh mà mình có bằng in thành sách và cái bản kinh Pháp Hòa tìm trên Internet đó, để đưa lên trên mạng cho quý vị đó, thì có một vài chữ nó không có giống nhau. Pháp Hòa ví dụ, có một bữa tối đó Pháp Hòa trao hoài trao quỷ mà mình tưởng là mình đọc nhầm đó, thì ra là nó gì ở cái bản đó. Thí dụ như nói lúc bấy giờ Đức Phật bảo, thì ở trong cái bản, một cái bản khác lại nói rõ hơn là lúc bấy giờ Đức Phật, tên của vị Phật đó bảo, nó dư ba chữ tên của vị Phật đó. Thật là thỉnh thoảng nó có trường hợp đó. Cho nên quý vị nào mà follow đi theo cái bản online mà mình post lên để quý vị đọc theo đó, quý vị có thấy khác khác thì cũng biết là cái này không phải tại mình không? Nhưng mà vì ở trong cái bản Internet là như vậy, cho nên là mình chỉ dám sửa trường hợp là chính tả thôi. Mình biết cái chính tả đó không đúng thì mình sửa thôi. Hoặc là trong cái bản kinh này, thí dụ như có một cái chỗ đọc là sở tác, trong này gọi là gì? À, chỗ sở tác đã xong. Nhưng mà trong cái bản Linh Sơn Pháp Bảo dịch là việc làm đã xong, hay là chỗ làm đã xong. Thì dịch như vậy đó thì nó rõ hơn. Còn để nguyên chữ tiếng Hán là sở tác đã xong thì mình đọc vô biết sở tác là gì. Còn các vị ở trong cái, tại vì mỗi nơi dịch mỗi vị sẽ dịch một cách, cái ý chữ thì nó giống nhau, tại vì bản tiếng Hán nó một bản thôi, rồi các vị lấy ra dịch. Và đồng thời có nhiều khi một cái bản dịch tiếng Hán đó mà nó tới 2-3 bản dịch, thì tùy theo vị nào chọn bản nào để dịch. Giống như trường hợp vừa rồi mình đọc kinh Kim Quang Minh vậy đó. Ở trong Hán Tạng là bộ kinh Kim Quang Minh là 3 bản, thì cái vị dịch giả đem sang ra dịch ra tiếng Việt thì có vị chọn bản dịch của vị này, có vị chọn bản dịch của vị kia, cho nên thỉnh thoảng nó có những cái không đồng, những cái ý thì nó giống nhau. Thì Pháp Hòa nói thêm vậy đó, để cho đại chúng khi mình đi vào trong kinh, hay là quý vị dò trên mạng thì thấy ủa sao có những vài thầy Tịnh Tạng là thường thầy hay ngồi máy để thầy rà chữ cho Phật tử đọc theo. Hôm qua thấy vô thấy nó thầy sao hai kinh này có thỉnh thoảng thầy đọc nó không giống, mà nó thầy biết. Tại vì khi mình trước khi mình đưa cái bản nó lên thì mình phải cầm cái bản mình đang có trong tay một quyển sách, và mình phải dò với cái bản mà mình đã tìm được ở trên internet. Tại vì bây giờ đánh máy lại thì làm sao kịp, mà trong cái đó trên mạng người ta có. Có thể để mình để cho sau này mình có thể làm là mình để cho nó tương đồng. Có thể là mình lấy cái bản này là chính, rồi bản trên mạng là phụ. Có thể hễ mà chỗ nào thiếu mình, miễn sao mình cứ bản trên mạng nó phải tương đồng với bản này, để khi mà hai bên tụng đó, cho nó tương đồng với nhau. Mà cái đó phải có thời gian làm. Rồi hôm nay mình chưa có thời gian, mới vừa làm xong để kịp đưa lên trên mạng cho đại chúng theo dõi thôi. Còn hôm nào có thời giờ thì sẽ làm việc đó. Thì bản dịch tiếng Hán đó, một bản dịch mà chỉ có không có tên người dịch. Còn khi dịch ra tiếng Việt á, thì xưa giờ mình thấy cái bản mà lưu hành, khi mà quý vị mà đi vào trong tiệm sách quý vị hỏi tìm bộ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, người ta cũng chỉ có bản dịch của Ngài Chính Tiến và Ngài Quảng Độ. Và thậm chí bây giờ mà lên trên mạng tìm thì cũng bản này là chính. Rồi sau này ở trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh có một bản nữa, nhưng mà vì nó nằm ở trong Đại Tạng Kinh, nó không có lưu hành, nó không phổ thông, thì bộ này phổ thông nhất là người ta in ra thành kinh rồi, để cho các chùa có thể thỉnh mà tụng. Thì đó là cái phần Pháp Hòa giới thiệu về cái kinh ha. Bây giờ mình nói về cái mục lục. Thì trong bộ kinh này tổng cộng gồm có 7 quyển 9 phẩm. 7 quyển mà 9 phẩm. Pháp Hòa có thấy một bản kinh in ở Mỹ, hình như cái bản đó in thiếu 3 phẩm. Trong đó chỉ để có đủ hình mà Pháp Hòa chưa, bởi vì hồi nãy không lấy xuống kịp, tuốt ở trên cái tủ kinh chưa lấy xuống. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ có tra ra, thì có lần Pháp Hòa tra thì thấy cái bản đó bị thiếu. Mai mốt ta lấy cuốn kinh đó ra để Pháp Hòa nhắc chừng, nếu ai lỡ có quyển đó thì biết là nó đủ hay nó thiếu. Nhưng mà riêng cái quyển kinh này nếu đủ phải là 7 quyển và tổng cộng là 9 phẩm. Bây giờ mình nói về cái đề kinh. Trong này có một chữ đầu tiên chúng ta gọi là chữ, phải chữ đại không? Trước hết mình nói chữ đại. Đại thường có cái hiểu của mình, thường chữ đại là cái gì? Cái gì bự lớn kêu đại. Huge, great. Mà chữ đại trong cái trường hợp này là gì? Rộng lớn, bao quát, bao trùm gọi là đại. Chữ phương tiện á, phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Nếu mà nói chữ phương tiện á là mình nói gọn đó. Còn nếu mình nói chữ phương tiện, nói cho đủ phải 4 chữ: phương tiện quyền xảo. Nếu nói đủ chữ là phải nói 4 chữ. Chữ quyền là gì? Chữ quyền là tạm. Chữ xảo là khéo léo. Thí dụ bây giờ cái chuông này nè, là cái dùi này, nhưng bây giờ tự nhiên tới giờ thỉnh ảnh á, tới giờ thỉnh cái chuông, cái dùi này mất tiêu rồi. Bây giờ kẹt quá, chờ đi kiếm cái dùi biết chừng nào. Thôi chạy ra đằng sau lấy cái dùi chút xíu vậy nè, cái loại dùi mà để thỉnh cái chuông nhỏ đó, phát nó một tiếng. Vậy thì trong khi mình dùng cái dùi nhỏ để thỉnh cái anh này lên á, thì cái dùi này nó là cái gì? Nó là quyền xảo. Chữ quyền là tạm thôi, không có, anh tạm dùng. Nhưng mà mục đích của anh là làm sao anh phát ra được cái tiếng này. Nhưng mà cái chính của nó là cái dùi này, phải vậy không? Rồi, có những bữa lên nghe pháp thoại hay tụng kinh, chùa nhiều sải không ai đóng cửa, cho nên không có ai cầm cái khánh lên hết. Tại vì thầy A nghĩ thầy B, thầy B nghĩ cô C, cô C nghĩ thầy D. Cho nên cái câu đó Việt Nam mình nói chùa nhiều sải không ai đóng cửa, vì cứ ý ý đó. Cuối cùng lên tới giờ không có cái khánh. Thì cái ông thầy ông nào mà ông ngồi ngay chuông, ông cầm cái dùi lên, ông quyền xảo một cái coi, thế tiếng khánh. Tại vì nếu như ông thỉnh như vậy thì thành ra tiếng chuông. Nhưng mà ông lấy cái này ông vỗ nhẹ vô một cái, để nó phát cái hiệu lệnh cho mọi người đứng lên. Thì cái tiếng nhẹ đó gọi là gì? Quyền xảo. Mà là phương tiện. Vậy nên trong cuộc sống này đã là phương tiện thì phải quyền xảo. Phương tiện thì phải quyền xảo, nghĩa là đã tất cả cái gì chúng ta dùng đều là phương tiện thì thôi mình khéo léo một chút. Thí dụ như mình nói ăn uống là một phương tiện để nói no, thôi mình quyền xảo một chút, chế biến nếu lỡ thiếu, lỡ nấu cơm hư rồi mình quyền xảo nó ra, khéo léo nó ra nấu cháo. Hay là giờ cơm nó đầy quá, nó nở không được, xớt nó ra bớt, cho nó ra cái nồi thứ hai. Hoặc là gấp nữa thì sao? Bắt lên lò nấu, nấu cơm điện nấu lâu, nấu trên lò nấu mau. Thí dụ vậy. Cho nên ở trong tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa có một cái tư tưởng là phương tiện. Cho nên nếu mà nói chữ phương tiện mà thì phải nói cho đủ chữ là phương tiện quyền xảo. Tức là sự khéo léo về khả năng thuyết giáo tùy căn tánh của chúng sanh để hướng dẫn tới địa vị của Phật. Cho nên gọi là, vì vậy đại có nghĩa là bao quát. Tuy Phật thừa là chỉ có một, nhưng mà trên con đường đi về đó thì phải có nhiều. Phải qua ví dụ vậy nè. Tuy mục đích chính của ăn uống là để no, nhưng tùy căn cơ khả năng ăn uống của mọi người mà chúng ta cung ứng, miễn sao mọi người no. Giờ nói thôi mời đại chúng xuống ăn cơm nha. Tôi không ăn cơm được, tại nhiều đường quá, tôi bị tiểu đường. À không sao, tôi có bún. Tôi không ăn rau sống được. Dạ không sao, tôi có rau luộc. Tôi ăn cơm mà không có mấy món này, tôi ăn nó khô khan quá, tôi không. Dạ không sao, có canh. Vậy thì trong một bữa ăn đó, mục đích chính là để mọi người no bụng, nhưng mà tùy khả năng ăn uống của mọi người mà chúng ta có quyền xảo. Cho nên trong Phật Pháp có trung thừa, tiểu thừa, đại thừa gì đó, tất cả chỉ là phương tiện để đi tới một cái gọi là Phật thừa. Phật thừa là gì? Là cái tột cùng, là cái chỗ thành Phật á. Nói đơn giản là tu sao đến thành Phật. Nhưng mỗi người mỗi một cái căn cơ khác nhau. Bây giờ cái mục đích chính của chúng ta là tịnh tâm. Nhưng mà đâu phải ai ngồi xuống cũng thở được đâu. Có nhiều người ngồi xuống, ôi nghĩ lung tung hết. Không sao. Bây giờ anh muốn định tâm không? Niệm Phật nha. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô Án Ma Ni, thở ra Bát Di Hồng. Miễn sao anh ngồi đó mà tâm đừng có tán loạn thôi là anh ăn tiền rồi. Còn cái công thức không sao hết. Thở vào vững chãi, thở ra thảnh thơi. Thở vào là hoa, thở ra tươi mát. Hay là thuộc cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, ông lấy nguyên bài đó ra thở. Đệ tử hít vô, kính lại thở ra. Hả? Đức Phật thở vô, Thích Ca thở ra. Mình thuộc kinh mình ngồi, miễn sao mà trong cái giây phút đó tâm mình nó không có chạy đâu ngoài hơi thở với bài kinh đó. Cho nên cái hơi thở là một cái sợi dây, nó cột cái tâm mình. Có nhiều người làm được, thôi đếm nha. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2. Phương tiện là vậy. Đã là phương tiện rồi á, thì chúng ta phải có những cái quyền xảo ở trong đó để làm sao đưa cho mọi người đi tới cái chỗ an vui hết. Nhưng mà nhớ, đừng lấy phương tiện làm cứu cánh. Đối lại với phương tiện là gì? Là cứu cánh. Cứu cánh là gì? Cứu cánh nghĩa là cái rốt ráo, cái viên mãn, cái tột cùng, cái completely, cái so. Còn cái phương tiện là cái draft. Mình không có thể lẫn lộn. Cái chỗ mà chúng ta muốn tới là bảo sở, là cái chỗ quý báu nhất. Còn trên đường đi thì mệt thì tấp vô hóa thành. Cũng giống như mình nói, mình đi xuống Calgary là bảo sở, còn ghé Red Deer là gì? Là hóa thành. Tấp vô Tim Hortons, tấp vô SO, tấp vô cây xăng, bất cứ cái gì mà chúng ta dừng ở nửa đường để nghỉ ngơi, để xả nước cứu thân, hay là để đổ xăng, để mua bánh kẹo gì đó, vân vân. Cái đó chỉ là hóa thành thôi. Nghỉ ngơi rồi phải không? Mọi người bước xuống rồi, duỗi chân rồi cho nó thẳng thớm rồi, đỡ mỏi rồi, bây giờ bước lên xe đi tiếp nha. Tại vì mình còn 1.5 tiếng nữa. Đi tới Red Deer mới nửa đường thôi. Cho nên quý vị để ý coi, bất cứ một cái đoạn đi xa nào, mục đích của mình tới đó, nhưng rồi trên đường đi phải ghé vô hóa thành ta mấy lần nữa. Hóa thành là cái gì? Là cái thành mà chúng ta biến hóa ra tạm thời. Còn cái chỗ mà chúng ta muốn đến gọi là bảo sở. Hai cái nó đi vậy đó. Nhưng mà nó không thể thiếu nhau. Thì cũng như vậy, muốn đi tới chỗ cứu cánh không thể thiếu phương tiện. Pháp Hòa ví dụ như giờ muốn cho đại chúng tụng kinh nhịp nhàng với nhau thì không thể thiếu cái phương tiện là một cái nhịp gì đó phát tiếng để mọi người ta theo. Cái khánh cũng được, cái chuông cũng được, cái gì cũng được hết. Bữa hôm đi đám nè, đi xuống chuẩn bị đi đám cái đã xa, đi tới mấy tiếng mới tới. Trước khi đi đám là mình đã hỏi rồi, người ta nói là ở đó người ta có Phật, có bàn thờ, có đầy đủ hết. Thì mình ý người ta có, mình khỏi mang. Tới hồi vô thấy bàn Phật không, bàn thờ trống trơn, không có gì hết trơn. Hiện nay đâu mấy đứa hỏi coi ở đây họ có gì. Cha ơi, anh là anh làm nhà hoàng, anh đi vô cái phòng, anh bưng ra biết gì không? Cái chập chả với cái trống. Bởi vì bên người Hoa là họ xài cái đó. Bên người Hoa là họ xài cái chập chả với lại cái trống trống tán nhỏ đó. Cái mình thấy hai cái này có bộ khó ăn rồi. Không lẽ giờ cầm cái trống ngõ hay là cầm cái phè, hay là cầm cái chập chả lấy cái dùi. Thôi thôi, tụng không được. Nhưng mà thời mai thì sao, thì đâu chừng mấy phút sau là họ cầm ra cái khánh họ được. Thôi có cái khánh là ngon lành rồi. Miễn có cái gì, thật ra bây giờ nếu mà không có gì hết mình tụng không được không? được như thường, không có gì trở ngại hết á. Và đặc biệt là mình toàn là những dân thuộc kinh không à, chứ đâu có gì trở ngại đâu. Nhưng mà nếu có một tiếng khánh thi kia thì nó thành ra cái nhịp nhàng, đồng thời nó có cái âm nhạc, cái âm, cái lễ nhạc, còn không có cũng không sao. Thì cái tiếng đó, cái tiếng phát ra để cho mình tụng là phương tiện. Cái cứu cánh là làm sao mình tụng thời kinh. Nhưng mà tại để cho mọi người tụng nhịp nhàng, không ai trước sau, không ai nhanh chậm, chúng ta phải có tiếng. Cứu cánh là giữ ông thầy tu trong cái khuôn khổ ông thầy tu, cho nên cái áo này là phương tiện. Không có cái áo này là ông quậy à, không có cái áo này là ông đi dọc đi ngang à, mà ông bẩn cái áo này vô rồi ông phải vô khuôn. Cho nên chiếc áo không làm nên ông thầy tu, nhưng ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Nên thôi, quan trọng là cái tâm. Nếu mà tôi mệt tới, anh tới nhà tôi chơi nha, ăn cơm với tôi. Trời ơi, để bụng là ăn cơm. Ngồi vô nhà ngồi, cảm ơn anh tới nha. Quan trọng là cái tâm anh tới, ngồi chơi khỏi ăn uống gì hết. Lần sau mời nó không đi nữa đâu. Ai mà không biết quan trọng là cái tâm. Nhưng anh phải có cái chút gì để anh biểu lộ cái tâm anh chứ. Nên quan trọng là mình yêu nhau. Thử không tặng hoa coi. Thử không nói những lời dễ thương coi, xù liền. Cho nên trong cuộc sống á, mình biết cứu cánh là vậy đó, nhưng không thể thiếu phương tiện. Vì chính cái phương tiện á, nó mới giữ được cái cứu cánh cho đến chỗ viên mãn. Cho nên ví dụ như có những đạo tràng á, người ta làm những cái miếng đeo đeo vậy nè, người ta kêu là cái pháp y đó. Câu đó là phương tiện thôi. Phương tiện chi? Để mà phấn gì? Khuyến khích mình. Khuyến khích mình. Ồ, bữa nay anh tu tới đây nâu nha, anh tu tới đây vàng nha. Nhưng mà nếu như mình không giải thích cho kỹ đó, coi chừng người ta bị cái pháp y đó mà tu chọc rỡ thành ra gì? Tranh giành, dòm ngó coi ai đeo đai gì. Nói ra mình không giải thích rõ cái chỗ đó thì làm cho cái người mà mình cho họ đeo cái đó đó, họ bị cái phương tiện làm khổ. Cuối cùng á, mượn phương tiện để đưa tới chỗ cứu cánh mà rốt cuộc rồi á, thì cái phương tiện nó tăng cái lòng tham sân si của mỗi người. Nguy hiểm. Thí dụ như bây giờ cho quý Phật tử đi chùa mặc những cái bộ đồ vạt hò giống quý thầy, quý sư cô vậy đó. Để làm chi? À, mình biết cái này là quý thầy phương tiện cho mình mặc để mình thúc liễm. Nhưng mình phải biết chỗ nào nên mặc, chỗ nào nên không mặc. Không phải mặc cái bộ đồ vạt hò đó rồi đi vô tiệm thịt chặt cho tôi khúc này nè. Tại vì sẵn đi chùa về đó. Rồi cái tấp vô. Ông bữa nay mình, mấy ngày nay mình ở chùa ăn chay không, mai thứ hai đi làm về nhà không có gì hết, ông tấp vô chợ cho tôi đi chợ luôn ông. Trời đất ơi, mặc bộ đồ giặt hò mà vô. Trời, cá này ngon quá ha. Chị chặt cho tôi miếng này nè. Mà có nhiều khi còn đeo theo sâu chuỗi đó. Thành nữa là mình phải biết cái phương tiện đó nó được thể hiện ở chỗ nào. Mình muốn đi chợ cho gia đình mình thì đừng có mặc cái áo đó. Còn không thì nếu lỡ mặc á, cái này không phải mình xúi biểu nghe, nhưng mà lỡ không có đường thoát á, thì kiếm cái chắc kịch cái áo gì mặc vô. Trời đất ơi. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ mấy ông anh đó, mấy ông anh huynh trưởng dạy mình ăn gian nghe. Đây gia đình Phật tử đeo cái hoa sen, cái phù hiệu vậy nè. Chiều chủ nhật nó xả vàng rồi bắt đầu nó đi, phải không? Nó đi ăn, nó cất cái hoa sen vô. Bởi vì nó mặc cái áo sơ mi lam đó thì ta đâu có để ý áo đó áo gì. Nhưng mà mình đeo phù hiệu hoa sen, bảng hiệu đồ rồi ta biết gốc mình đâu, biết người ta biết nhà cửa mình, gia đình Phật tử thiện tâm. Nó biết gốc rễ của mình đó, cho nên đem cất nữa đó. Cho nên đó mình biết rằng cái bộ đồ vật hò, cái áo la hớn mà các thầy cho mình mặc đó là một phương tiện. Chứ thật tình ra thì cư sĩ tại gia cũng chẳng cần phải mặc. Nhưng mà cho mình mặc để làm chi? Để mình nhẹ nhàng, để mình biết à, mình đi chùa rồi, không có còn muốn xe xua áo quần bông hoa lè loẹt nữa. Thay vì mình mặc đầm mặc cũng, bây giờ mình đi chùa biết mặc bộ đồ đó. Rồi cái bộ đồ đó vô á, nó lại là một phương tiện giúp cho mình đi tới chỗ cứu cánh là gì? Ăn nói phải đàng hoàng, đi đứng phải đàng hoàng, nói năng phải đàng hoàng. Không có ai mặc đồ vặt hò nói, ê mày coi chừng tao nghe mày. Một bạt tai thôi là nú răng lẫn lộn nghe. Trời ơi, ta nghe vậy ta nói, trời ơi, mô Phật mấy bà sao mà mặc đồ này bà dữ quá. Để nhờ cái bộ đồ đó nó kìm mình lại. Cho nên nhớ hãy mặc bộ đồ đó rồi hiền lại không có dữ. Rồi mặc bộ đồ đó rồi đi đứng không có được mà thiếu oai nghi. Mà đặc biệt là mặc bộ đồ đó rồi là không có ra đường làm những cái chuyện nó không đúng với cái tinh thần của một người Phật tử. Một là đi chợ mua đồ, hai là đi trả giá. Này nhiêu con? Mắc vậy con? Đằng kia bán vậy nè, 10 cái 2 đồng được không con? Nói trời ơi, nhiều khi nó cái người bán họ phải gọi mình thôi má. Mẹ má là mẹ đó. Nhưng mà nhiều khi nó không có gọi cái tiếng mẹ đó một cách đơn giản. Cho nên bộ đồ đó mình không có nên làm cái việc đó. Cái y nâu cũng vậy. Cái y nâu là một phương tiện thôi. Vì cái màu nâu đó là nguyên thủy của Phật giáo Việt Nam. Các sư thời trước ở Việt Nam mình, các sư ngoài Bắc đắp y nâu, các vị sa di đắp y nâu. Cho nên ngày nay mình cho các vị đắp y nâu, trong khi mà xuất gia gieo duyên thì mình biết rằng cái y đó mình chỉ được đắp trong khoảng thời gian chúng ta thật sự phát nguyện xuất gia gieo duyên thôi. Hết 10 ngày rồi mình xả cái giới đó rồi, về nhà vẫn quấn nó lên. Cái đó không phải cái y nữa, nó chỉ là một tấm vải thôi. Tại vì lúc đó làm sao? Mình không có thọ cái đó bằng cái giáo pháp trong một cái lễ nghi thì cái tác dụng cái miếng vải nó không có. Cho nên y là phải thầy truyền. Thầy truyền cái y đó cho mình. Cho mình nâng cái y này lên, nay tôi chư Phật ba đời mặc y này mà giải thoát. Nay chư tăng cũng trao cho quý vị chiếc y này để mặc học hạnh giải thoát. Mình xả giới, xả pháp y thì mình đem về nhà mình có đắp lên thì nó cũng chỉ là một tấm vải thôi, nó không như pháp nữa. Cho mình biết là cái gì mà mình từ cái sâu chuỗi, tiếng chuông, tiếng mõ, y phục, tất cả đều là phương tiện. Không phải là mình đắp cái y này mới thành Phật, không phải là mình đắp cái y kia mới thành Phật, nhưng mà chính những cái đó nó giúp cho mình ở trong một cái khuôn khổ nào để chúng ta đừng có đi xa hơn thôi. Cũng giống như thật sự mà nói, chỉ cần chúng ta giữ năm giới thôi, chỉ cần giữ năm giới thôi là tuyệt vời. Nhưng mà để khuyến tấn, khích lệ, cho nên bắt đầu có thập thiện. Nhưng mà thập thiện là cũng từ 10 năm giới này mà ra. Nhưng mà chi tiết một chút, cái khẩu chẻ ra làm 4 giới, chi tiết về cái khẩu nghiệp, về ý chẻ ra làm 3, để cho chúng ta chi tiết cái tâm ý của chúng ta. Ngoài cái tham ra, nó còn có cái sân, nó còn có cái si. Hay nói ngược lại, ngoài cái tâm mê mờ, si mê đó, nó còn có cái tâm tham, nó còn có cái tâm sân. Mà nói cho cùng, chính tham sân si là 3 cái độc chính yếu nhất để nó làm cho con người mình khổ. ở trong cái con đường tu, mình tham sân si trong cái phạm vi tu cũng khổ. Ví dụ bây giờ mình vô tu rồi, mà theo cái nghĩa tu là sửa chỉnh, mà còn tham chức, tham danh, tham quyền, quyền của trong phạm vi tu thôi, cũng khổ luôn. Chấp trước những cái pháp mình hiểu biết thôi cũng khổ luôn. Còn đó là mình. Cho nên á, tất cả những cái chức vụ ở trong chùa cũng chỉ là phương tiện hành đạo, nó không phải là cái cứu cánh. Nhưng không thể không có là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta điều hành giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật nói ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất. Để chi? Để ngài cái nhất đó đó, không có phải để ngạo mạn, mà để làm gì? Để làm một vị huynh trưởng hướng dẫn cho các thầy nào mà cũng có những cái thần thông đó, thì không có mạnh ai nấy mà phải ở trong cái phạm vi. Thí dụ như các thầy muốn vận thần thông đi, ngài Mục Kiền Liên nói không, không cần thiết. Thần thông không qua nghiệp lực. Thần thông không qua nghiệp lực. Rồi thí dụ như trong chúng là ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ bậc nhất, cho nên có những cái Đức Phật nói các sư em chưa hiểu, không cần phải gặp Phật, đến gặp ngài Xá Lợi Phất đi. Ngài Xá Lợi Phất có thể hiểu thông những gì Phật nói và có thể hướng dẫn thêm cho các sư em của mình. Cho nên cái chữ mà nói Đức Phật nói là thầy này bậc nhất không để cho, không phải để cho các tôn giả tự khoe mình, mà chính để làm gì? Để cho ai có nhu cầu nào đến vị đó. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nhờ thầy Tịnh Tạng á, nếu mà Pháp Hòa đi vắng thì thầy Tịnh Tạng sẽ là người hướng dẫn các buổi kinh. Thì quý vị muốn tụng kinh nghi lễ gì đó đến gặp thầy Tịnh Tạng. Còn ví dụ nói thầy Huệ Tạng bây giờ lo việc cúng linh, ai có những cái nhu cầu hay là quý cô trong chùa tuần lễ đó lo những cái đám cúng gì đó thì đi tìm thầy để nói chuyện. Bởi vì nói gì để chi? Để mọi việc nó trôi chảy, ai cũng có một trách nhiệm. Thì mình thuộc cái khâu nào, mình biết cái vị đó, lo cái khâu đó, mình đi tìm cái vị đó. Nhưng mà không có phải lấy cái đó làm cái chỗ tu gọi là danh lợi của mình. Cho nên là cái điều mới nói là danh mà không vướng danh đó, mới thật là danh là gì? Trời ơi, tại vì bây giờ tôi rảnh là tôi lo được việc này thì tôi có cái danh này. Chứ còn mai mốt chuyển tôi qua phần khác thì tôi có danh khác. Chứ không có cái danh, nó cũng đều là vô thường. Tại vì sao? Tại vì bữa nay mình danh này, 3 năm sau mình danh khác. Giờ hiểu được chỗ chữ phương tiện không? Đã là phương tiện thì nó tùy thuận, nó bao quát mọi vấn đề, gọi là đại phương tiện. Còn Phật báo ân là gì? Chữ báo là mình trả lại. Mà mỗi người chúng ta ai cũng có cái ân để mình phải trả. Mà trước khi mà mình báo cái ân thì mình phải tri ân. Tri là gì? Là biết, là mình ghi nhận cái ân đó, rồi chúng ta báo cái ân đó. Nhưng mà ở đây không phải ai báo mà Phật báo. Phật làm cái việc đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Phật không phải chỉ trả ơn cho cha mẹ trong đời này, mà cha mẹ trong nhiều kiếp. Mà vì chúng ta thấy rằng cha mẹ mình đã có thể là nhiều kiếp ở trước, cho nên bây giờ mình làm cái gì cho ai đi nữa cũng không có gì gọi làm ơn cả, mà chúng ta đang báo ơn. Thôi mà ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ có một cái bác đó tới đây, bác cần bao nhiêu sự giúp đỡ, rồi mình giúp bác. Nhưng mà mình giúp bác đó là tại vì sao? Vì mình nghĩ rằng bác này biết đâu một đời nào đó là cha mẹ của mình, là người thân, là trưởng thượng của mình. Còn nếu mà nói rộng nữa là gì? Phụng sự chúng sanh, tức là báo ân cho cha mẹ. Tại vì có nhiều khi cha mẹ nói, cha mẹ sống đại đồng. Giờ con sống làm sao mà con giúp đỡ cho mọi người, con đừng, con làm cho mọi người được hạnh phúc là con báo ơn cho cha mẹ rồi. Thì các thầy đi tu đó, bây giờ các thầy đi tu mà giúp bao nhiêu Phật tử cũng đâu phải là cái chuyện gì đâu. Các thầy chẳng làm ơn gì cho ai hết, mà các thầy đang báo ơn, vì ai cũng có thể là quyến thuộc bà con của mình. Thì báo ơn như vậy gọi là đại báo ơn. Báo ơn như vậy là đại phương tiện báo ơn. Là gì? Tất cả mọi người chúng ta làm đều là báo ơn hết, đều là báo ơn hết. Vậy bây giờ mình hiểu được cái đề kinh ha. Đại phương tiện. Vì muốn báo ơn cho nên chúng ta sẽ bao quát tất cả mọi phương tiện, miễn làm sao báo đáp được. Hay nói cách khác là cứu giúp được cho ai đều là một hình thức báo ân hết. Mà mình đừng có nghĩ mình làm cái đó là người ta phải ghi ơn mình, mà mình cứ nghĩ ngược lại đi, mình đang đền đáp cái ơn. Cho nên nhà Phật hay có cái câu đó, đền ơn trong muôn một. Nghĩa là sao? Ồ trời ơi, cái ơn này nó muôn muôn ngàn ngàn, nhiều lắm lận. Con làm chút xíu này á, chẳng qua là một trong cái muôn đó thôi. Cái câu mà Phật giáo quý vị hay nghe người ta nói vậy, đền ơn trong muôn một đó. Trong muôn ngàn cái ơn, một chút xíu này chúng ta làm nó chỉ là một cái chút nỉ thôi, là gì đó. Có nhiều Phật tử nhiều khi người ta làm gì cho Pháp Hòa, Pháp Hòa cảm ơn nó, ôi ôi thầy cảm ơn chi, tụi con góp phần chút nị thôi trong muôn chuyện mà chùa đã giúp đỡ cho Phật tử đó. Thì cái đó cũng là một cái hình thức mình nói câu muôn một đó. Đền ơn trong muôn một là gì? Trong muôn cái ơn mà mình làm có chút này thì chỉ là một thôi. Đó là một câu khiêm nhường, đó là một câu khiêm cung. Bởi vì nói như vậy cho nên mình thấy mình chẳng làm gì được cho ai, nhưng mà thật sự mình làm. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng mình làm cái gì to tát. Mai mốt mình học tới cái câu đó, ở trong kinh đầu đô có câu đó. Thôi thì hôm nay thứ nhất là mình mở đầu, thứ hai là mình nói về đề kinh, tuần sau mình bắt đầu vào trong kinh ha. Thì tuần sau quý vị sẽ có quyển kinh quý vị dò. Bữa nay Pháp Hòa giải thích cái tên kinh rồi, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Và đi vào trong nội dung kinh thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật đã báo ân cho cha mẹ bằng cách nào. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta ít nhiều gì có những điểm tương đồng như vậy, hoặc là chúng ta học cái cách báo ân đó. Không phải là cha mẹ một đời này, chỉ là một đời này thôi. Thật sự thì chúng ta đã quá nhiều cái ơn và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Còn nếu mà nói theo tinh thần Đại Thừa là gì? Phụng sự cho tất cả chúng sanh, nghĩa là cách đền ơn. Cũng giống như bây giờ mình nói, mình nhớ ơn Phật, mình đền ơn cho Phật. Muốn đền ơn Phật là làm gì? Chỉ có một việc thôi, là rộng độ chúng sanh, làm tất cả mọi việc gì có thể làm để giúp đỡ chúng sanh, đó là mình đền ơn Phật. Tại sao? Tại vì Phật thương chúng sanh như con ruột. Thì nếu mà chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của mình thì mình giúp cho tất cả chúng sanh thôi. Mà giúp cho tất cả chúng sanh là người thân của mình thì đó là một cách đền ơn. Đó. Cho nên mình hiểu được như vậy là hiểu báo ân theo cái tinh thần của chữ đại. Và chúng ta vì nó lớn quá, bao quát, cho nên không thể thiếu phương tiện. Không thể thiếu phương tiện. Thôi chúng ta dừng ở đây. Chúc đại chúng vui khỏe. Tuần sau mình học kinh tiếp. Hôm nay là buổi đầu tiên ha. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Xin đại chúng nghỉ ngơi. Ngày mai 6 giờ chúng ta ngồi thiền và chúng ta sẽ tụng Lăng Nghiêm thập chú sáng ngày mai. Chúc đại chúng vui khỏe.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.